Lễ hiển linh, lễ của ánh sáng và quà tặng. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Lễ hôm nay là lễ hiển linh, mà ngày xưa gọi là lễ ba vua. Hiển linh là biểu lộ thần tính, điều mà giáo hội kính nhớ và vui mừng cử hành là việc Đức Giêsu con Thiên Chúa đã đến và tỏ mình ra cho nhân loại. Chúng ta cũng là dân ngoại được Thiên Chúa tỏ mình ra, nhưng vẫn còn phải tiếp tục tìm gặp Ngài qua Thánh Kinh, qua giáo hội và qua các biến cố trong đời sống thường ngày. Để đáp lại tình thương ấy, chúng ta phải cố gắng trở thành những vì sao chiếu sáng để soi dẫn cho những ai chưa biết Chúa tìm đến gặp Ngài. Qua cuộc sống tràn đầy tình thương và phục vụ của chúng ta trong thế giới. Hôm nay giáo hội kể lại biến cố ba nhà thông thái đến triều bái Chúa Hải Nhi. Maggi có nghĩa là những nhà khoa học kinh nghiệm, Nature Scientist. Họ là những chiêm tinh gia và những nhà thiên văn. Họ đến từ phương Đông. Dĩ nhiên họ không phải là người Do Thái và chỉ hỏi có hai câu. Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lạy người. Ngôi sao trên bầu trời Bethlehem đã dẫn các đạo sĩ Đông Phương trải qua một cuộc hành trình xa lạ, đầy khó khăn nguy hiểm, đã đem các ông đến nơi con trẻ mà các ông muốn tìm kiếm. Chính ngôi sao đã bảo tồn cho họ niềm hy vọng, ước nguyện, đức tin mà Thiên Chúa đã mặc khải cho. Cũng chính ngôi sao đã cho họ thấy con trẻ cũng là vua của họ để họ chuẩn bị lễ vật triều kính Ngài. Đức Kitô được mặc khải như là đấng cứu độ của tất cả mọi dân tộc. Đức Giêsu đã bẻ gãy rào cản lớn tồn tại giữa dân Do Thái và dân ngoại. Trên thực tế, sứ điệp của Đức Giêsu, người anh cả của toàn thể vũ trụ, đã vượt qua tất cả những rào cản của bộ tộc, họ hàng. Lễ hiển linh là một ngày lễ đẹp, bởi vì ngày lễ này đưa mọi người lại với nhau. Bấy giờ tất cả mọi người đều được chia sẻ cũng một quyền thừa kế. Họ trở nên một phần của cùng một thân thể. Trong bài sách khởi đầu của sách Tin Mừng thứ tư, Thánh Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là ánh sáng. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Và sau này chính Đức Giêsu cũng xác định điều đó. Cho nên cần phải có sự hiện diện của Chúa ở trần gian, để trần gian biết đường đi và khỏi bị vấp ngã. Trong ấn bản trên mạng của tuần báo Newsweek vào ngày 5 tháng 12 năm 2004, sau một cuộc thăm dò các độc giả về niềm tin vào Chúa Giêsu, khi được hỏi là liệu thế giới ngày nay sẽ trở nên tốt lành hay xấu xa hơn nếu như không hề có Chúa Giêsu, thì 61% trả lời rằng thế giới hôm nay sẽ xấu xa và tan tác hơn nếu như không có Chúa Giêsu. 47% nói rằng sẽ có nhiều cuộc chiến tương tàn hơn nếu như Chúa Giêsu không tồn tại nơi thế giới này. 16% thì nói ngược lại, và 26% thì cho rằng thế giới cũng giống như vậy nếu có hay không có Chúa Giêsu. 63% nói rằng sẽ có ít lòng nhân ái hơn, và 58% thì cho rằng sẽ có ít lòng khoan dung hơn nếu như không có Chúa Giêsu. 59% thì cho biết hạnh phúc cá nhân sẽ bị mất đi, và 38% tin rằng sẽ có nhiều sự chia rẽ về tôn giáo nếu như thế giới này không có Chúa Giêsu. Những người theo Chúa thì được Chúa soi sáng, cho nên cũng phải là ánh sáng, mặc dù chỉ là ánh sáng phản chiếu. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, và nếu đã là ánh sáng thì phải tỏa ra như Chúa dạy. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, đấng ngự trên trời. Ánh sáng của ngọn đèn chúng ta chỉ leo lét, yếu ớt, nhưng cũng làm nên một đốm sáng trong đêm tối. Và nếu như đốm sáng chiếu soi thì có thể làm cho bầu trời tối tăm trở nên sáng rực. Cuộc sống gương mẫu của chúng ta chỉ rất nhỏ, rất mờ nhạt trong cộng đoàn, nhưng nó cũng làm cho cộng đoàn trở nên chứng tá lớn cho xã hội chưa nhận biết Chúa. Một bữa nọ, ông John Keller, một diễn giả nổi tiếng, được mời thuyết trình trước 100.000 người tại sân vận động Los Angeles bên Hoa Kỳ. Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói: "Bây giờ xin các bạn đừng sợ, tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này." Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói: "Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Nhưng ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt thì hãy kêu lớn lên: đã thấy." Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "đã thấy." Sau khi đèn được bật sáng lên, ông John Keller giải thích rằng ánh sáng của một hành động nhân ái, dù nhỏ bé như một que diêm, sẽ chiếu sáng trong đêm tối tăm của nhân loại y như vậy. Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh: "Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên." Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông Keller kết luận: "Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, sự dữ và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của chúng ta." Các đạo sĩ phương Đông đã nhờ ngôi sao lạ của vua dân Do Thái sinh ra, tức hài nhi Giêsu, mà đến được Bethlehem và gặp được hài nhi Giêsu cùng mẹ Maria. Cũng thế, 86 triệu người Việt Nam nói riêng và hàng trăm triệu người châu Á nói chung sẽ chỉ nhận ra Đức Giêsu là cứu Chúa nếu mỗi người Công giáo Việt Nam là một sao dẫn đường chỉ lối cho họ. Thánh Gioan Tông Đồ nói: "Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không chấp nhận ánh sáng." Nếu thế gian không chấp nhận Chúa Giêsu là ánh sáng, thì thế gian vẫn ở trong bóng tối. Chúng ta phải làm sao cho thế gian nhận được Chúa Giêsu thì chúng ta phải soi sáng cho họ. Vì thế, trong thư gửi cho tín hữu Philippe, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên rằng: "Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời." Tại sao chúng ta, các Kitô hữu, là những ngôi sao? Thánh Phaolô Tông Đồ giải thích: "Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta." Nói cách khác, Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa ẩn mình, nhưng Ngài muốn tỏ mình ra cho người ta thấy qua cách sống yêu thương của chúng ta. Nói cách khác hơn, khi chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên cách sống yêu thương của chúng ta làm cho người khác nhìn thấy và nhận biết được Thiên Chúa tình yêu. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã so sánh thế gian như vòm trời đêm tăm tối và khuyến khích các Kitô hữu hãy sống yêu thương để có thể thành những vì sao chiếu sáng trên vòm trời ấy. Những nỗ lực của các đạo sĩ không bị từ chối. Thánh Matthew cho biết sau khi rời khỏi Jerusalem thì bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hải Nhi ở mới dừng lại. Và sau khi đã gặp thấy Hải Nhi và thân mẫu là Maria, họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Các giáo phụ thường giải thích các lễ vật dâng chỗ Hải Nhi theo nghĩa tượng trưng. Vàng chỉ Hải Nhi là vua, nhũ hương chỉ thần tính và mộc dược chỉ nhân tính. Có người lại giải thích ý nghĩa ba lễ vật đó như sau. Vàng ám chỉ đức tin, thể hiện qua thái độ phục bái suy tôn. Nhũ hương ám chỉ đức cậy, thể hiện qua tâm tình cầu nguyện sốt sắng. Mộc dược ám chỉ đức mến, thể hiện qua những hy sinh khiêm nhường phục vụ tha nhân. Henry Van Dyke có thuật lại câu chuyện nhan đề The Other Wise Man, một nhà đạo sĩ khác nữa, kể về nhân vật thứ tư là người đáng lẽ ra cùng ba nhà đạo sĩ kia đi tìm vua vừa sinh ra. Nhân vật ấy tên là Astaban. Trong lúc chuẩn bị lên đường, Astaban mang theo một túi đựng đá quý để dâng tặng ấu vương. Thế nhưng trên đường đến gặp ba vị thông thái kia để cùng đi, Astaban lại dừng chân để giúp một người nghèo khổ, và thế là ông ta bỏ mất cơ hội theo kịp các vị kia. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục kiên trì dừng lại giúp đỡ những ai gặp khốn khó. Cuối cùng, ông cho đi tất cả số đá quý của mình. Kết cuộc, Astaban đã trở nên già nua và nghèo khổ, và ông chẳng bao giờ thực hiện được giấc mơ gặp vị vua các vua để đặt túi đá quý của ông dưới chân ngài. Một ngày kia, Astaban đang ở trong thành Jerusalem. Cả thành phố đầy xôn xao náo nhiệt vì nhà cầm quyền sắp sửa hành hình một tội nhân. Khi Astaban nhìn thấy tội nhân, trái tim ông đập lên thình thịch. Linh tính cho ông biết đây chính là vua các vị vua mà ông đã suốt đời tìm kiếm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Astaban cảm thấy trái tim như tan vỡ ra, nhất là vì ông chẳng có thể làm được gì để giúp đỡ vị vua ấy. Thế nhưng thật kỳ diệu thay, khi Astaban nghe tiếng vị vua ấy nói cùng ông: "Này Astaban, đừng buồn khổ nữa. Suốt đời ông đã từng giúp đỡ ta. Khi ta đói, ông đã cho ta ăn. Ta khát, ông đã cho ta uống. Ta trần trụi, ông đã mặc áo cho ta. Ta là khách lạ, ông đã đón ta vào nhà." Như thế, lễ hiển linh nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có một món quà để dâng tặng cho vị vua trên các vua. Và câu chuyện còn một nhà đạo sĩ khác nữa nhắc chúng ta nhớ rằng món quà của chúng ta còn quý giá hơn những món quà của các đạo sĩ. Bởi vì món quà của chúng ta dâng không phải chỉ là tặng phẩm trao dâng một lần như vàng, nhũ hương và mộc dược, mà chính là món quà liên lỉ của tình yêu và tinh thần phục vụ tha nhân. Nhiều người sẽ cho rằng chúng ta điên rồ khi tặng dâng những món quà này. Nhưng chẳng qua là vì họ không biết được màn cuối cùng của câu chuyện, khi mà Đức Giêsu sẽ nói với chúng ta như Ngài đã từng nói với Ataban: hãy đến đây, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng vương quốc dành sẵn cho các con từ thuở khai thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Lễ hiển linh thách thức tâm hồn chúng ta cởi mở tâm hồn của mình ra. Khi biết cởi mở tâm hồn là bắt đầu biết sống. Đức Giêsu không cần đến những quà tặng của chúng ta, nhưng người khác có thể cần đến. Người mong muốn chúng ta chia sẻ chính bản thân chúng ta cho người khác. Và nếu nhờ được biết Đức Giêsu mà chúng ta có khả năng mở kho tàng của tâm hồn mình ra và chia sẻ cho người khác, thì chính chúng ta sẽ cảm thấy mình được trở nên phong phú hơn. Ba vua đã được hân hạnh đến bái triều Chúa Hài Nhi, dâng lễ vật cho Ngài. Chúng ta cũng lưu ý rằng lúc ba vua đang thờ lạy và dâng lễ vật thì có mẹ Maria ở đó. Chắc mẹ Maria đã nhận lấy những lễ vật ấy và nói vài lời cảm ơn các ông thay cho Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dâng lên mẹ những tâm tình của chúng ta trong ngày lễ hôm nay. Lạy mẹ, cuộc đời của con cũng là cuộc hành trình đi tìm Chúa. Ánh sáng Chúa vẫn luôn dẫn lối chỉ đường cho con. Đó chính là những lời của Chúa trong Thánh Kinh. Chúa đang dẫn con từng bước qua lời dạy của giáo hội như một ánh sao đặc biệt. Các nhà đạo sĩ đã nhận ra Chúa vì họ đã nỗ lực tìm kiếm. Con cũng muốn noi gương các vị đạo sĩ luôn quên mình, bất chấp mọi khó khăn, đến với Chúa trong bí tích thánh thể. Con quyết tâm mỗi ngày nhận ra Chúa nơi anh em con, nhất là nơi những người nghèo khó, bệnh tật. Đây không phải là chuyện dễ làm. Xin mẹ thương giúp con. Con sợ lòng kiêu căng và sự tự mãn làm con ra mù tối, đến nỗi không gặp được Chúa như Herode và các luật sĩ xưa. Nhưng con chân thành chạy đến với mẹ. Xin mẹ thương giúp đỡ con.